chiều hành trở hành nhớ lê hành chân chân hành gần bố đôi tâm vì đàn nhớ về phạm tăng phạm đế phạm kính lê là bước nghĩa vô thường trong đời.
Cố lên cao thượng tài
tâm niệm bán tự chế không thay xưa tin rằng trong thiện pháp là phúc lành cao thượng biết tương tính kiêm nhường trí chốn và đi ân đúng thời nghĩa chân pháp là phúc lành cao thượng nhận nhục tánh thượng hóa thượng nghiệp kiến xa môn tùy thời đàn luận pháp là phúc lành cao thượng sống tâm hành thấy được lý thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi tu chạm biệt đời
đấng công đồng
không sao tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng những sợ hãi như thế không chỗ nào thôi đơn nơi được an toàn là phúc lành cao thượng.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Con kính hạnh, thành kính hạnh lễ quý Kỳ Tôn Đức Tăng Ni. Xin chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ tư ngày 22 tháng 5 năm 2013, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bangkok mỗi ngày giờ Việt Nam, trên 7:30 đến 10 giờ tối, trên 7:30 đến 10 giờ sáng, New York 8:30 đến 11 giờ sáng, Cali 5:30 đến 8 giờ sáng, Dallas 1:30 đến 4 giờ chiều và Sydney 12:30 tối đến 3 giờ sáng. Kính thưa quý vị, tất Phật pháp của các thân má, bài học hôm nay kinh thập thượng bảy pháp, tám pháp. Tám pháp có nhiều tác dụng, có tám nhân, tám nguyên đưa đến chứng đắc trí tuệ căn bản sẽ do thượng tọa Tuệ Siêu giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh đại đức Minh Hạnh đọc kinh đại tam bảo. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Nhất tâm đảnh lễ đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điệp ngữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chính. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức Pháp bảo, nguyện cầu quý đức Tăng bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Dạ, chúng con kính chư ơn sư Minh Hạnh, kính mạch chư tôn đức, kính sư đại chúng. Bài học hôm nay tám pháp. Tám pháp có nhiều tác dụng, có tám pháp có nhiều tác dụng, có tám pháp cần phải tu tập, có tám pháp cần phải biến tri, có tám pháp cần phải đoạn trừ, có tám pháp chỉ cần tai hại, có tám pháp đi đến thù thắng, có tám pháp rất khó thể nhập, có tám pháp cần được sanh khởi, có tám pháp cần được thắng tri, có tám pháp cần được tác chứng. Thế nào là tám pháp có nhiều tác dụng? Có tám nhân, tám nguyên đưa đến chứng đắc trí tuệ căn bản, phạm hạnh nếu chưa chứng được đưa đến bội tăng, quảng đại phát triển viên mãn nếu đã chứng được. Này các hiền giả ở đây, hay sống gần bậc đạo sư hoặc một vị đồng phạm hạnh đáng tôn kính, nhờ vậy mà tàn quý được sắc sảo, ái lạc và cung kính được an trú, như vậy là nhân thứ nhất, duyên thứ nhất đưa đến chứng đắc trí tuệ căn bản phạm hạnh nếu chưa chứng đắc được, đưa đến sự bội tăng quảng đại phát triển, viên mãn nếu đã chứng được. Ai sống gần bậc đạo sư hoặc một vị đồng phạm hạnh đáng tôn kính, nhờ vậy mà tàm quý được sắc sảo, ái lạc và cung kính được an trú. Người này thỉnh thoảng đến các vị ấy và đặt những câu hỏi: này tôn giả, vấn đề này là thế nào? Vấn đề này có nghĩ như thế nào? Và các vị này đối với các người ấy nghe rõ những gì bị che khuất, phơi bày ra những gì bị giấu kín, và diệt trừ mọi nghi ngờ đối với những vấn đề đang còn nghi ngờ. Như vậy là nguyên thứ hai đi đến sự bội tăng quảng đại phát triển viên mãn nếu đã chứng được. Sau khi đã nghe pháp, vị này được hai sự an tịnh đời thân và an tịnh đời tâm. Như vậy là nhân thứ ba đi đến chứng đắc trí tuệ căn bản phạm hạnh nếu chưa chứng được, đi đến sự bội tăng quảng đại phát triển viên mãn nếu đã chứng được. Này các hình giả, lại nữa, chỉ biết theo những giới sống thiếu nữ với sự thiếu nữ với bổn ba thứ mất khá đầy đủ oai nghi chánh hạnh, thấy nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, thọ lãnh và tu học trong các học pháp. Như vậy là duyên thứ tư đưa đến chứng đắc trí tuệ căn bản phạm hạnh nếu chưa chứng được, đi đến sự bội tăng quảng đại phát triển viên mãn nếu đã chứng được. Này các hành giả, lại nữa, vị tỳ kheo Đa Văn ghi nhớ điều đã nghe, tích chiếu điều đã nghe, với các pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, nghĩa văn đầy đủ, đề cao phẩm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Những pháp ấy, vị ấy nghe nhiều, gìn giữ, ghi nhớ, nhờ lặp đi lặp lại, tâm ý suy tư, khéo thành đạt, chánh trí. Như vậy là duyên thứ năm đưa đến chứng đắc trí tuệ căn bản phạm hạnh nếu chưa chứng được, đi đến sự bội tăng quảng đại phát triển viên mãn nếu đã chứng được. Này các hành giả, lại nữa, vị tỳ kheo sống tinh cần tinh tấn, đoạn trừ các ác pháp, thành tựu các thiện pháp, vững chắc kiên trì đối với các thiện pháp. Như vậy là duyên thứ sáu đưa đến chứng đắc trí tuệ căn bản phạm hạnh nếu chưa chứng được, đi đến sự bội tăng quảng đại phát triển viên mãn nếu đã chứng được. Này các hành giả, lại nữa, vị tỳ kheo có chánh niệm, các chánh niệm tối thượng và phân tích rõ ràng, ghi nhận nhớ rõ điều làm đã lâu ngày, nói đã lâu ngày. Như vậy là duyên thứ bảy đưa đến chứng đắc trí tuệ căn bản phạm hạnh nếu chưa chứng được, đi đến sự bội tăng quảng đại phát triển viên mãn nếu đã chứng được. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỳ kheo sống quán xét sự sanh diệt của năm thủ uẩn. Đây là sắc, đây là tập của sắc, đây là diệt của sắc, đây là thọ vân vân, đây là tưởng vân vân, đây là hành và đây là thức, đây là tập của thức, đây là diệt của thức. Như vậy là nhân thứ tám đưa đến chứng đắc trí tuệ căn bản phạm hạnh nếu chưa chứng được, đi đến sự bội tăng quảng đại phát triển viên mãn nếu đã chứng được. Như vậy là tám pháp có nhiều tác dụng. Như vậy tám pháp này là chân thật như thị, không phải không như thị, không phải sai khác, được Như Lai giác ngộ chánh đẳng chánh giác. Và chúng con xin kính thỉnh thượng tọa Tế Siêu Từ Bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Đã.
Kính đại lễ Đức Phật, kính đại lễ Giáo Pháp, kính đại lễ Chư Tăng. Không biết thì là thượng tọa Giác Tẩm vừa con rưng mà thì còn có nghe được rõ hay không? Và thường tôi sẽ chẳng không nghe rõ không à? Vì hôm nay chúng ta bắt đầu học qua pháp tám chi, nên chúng tôi muốn thỉnh thì tôi sẽ tặng có vài lời diễn nhập cho cái pháp tám chi trong bài kinh thập thượng này trước khi là chúng tôi bắt đầu giảng cái đề tài đầu tiên là tám pháp với nhiều tác dụng. Nếu được tôi xin cùng thỉnh thì tôi tặng diễn nhập cho mở đầu của pháp tác chi ngày hôm nay. Không biết thì tôi sẽ đẳng có mặt ở thương rừng không ạ? Dạ, tôi xin rất là quan hỷ và xin cùng thỉnh thì tôi xin tỏa.
Thưa chị, tại vì chúng tôi đang ở thị trường đi California nên chị ở trung quanh nó có nhiều tạp âm đó. Quý vị phải tự quản lý cố gắng nghe một chút. Dạ, ở đây thì quý thực tử có nghe được không? Dạ rồi, dạ. Và chị Đông Đức và thưa quý thực tử, chúng ta đã bắt đầu qua phần pháp tám chi, còn chỉ ba phần nữa, 8, 9, 10 là chúng ta hoàn tất bài kinh thập thượng này. Và khi mà chúng ta bước qua phần số 8 đấy, thì chúng ta sẽ thấy rằng đa số các pháp ở đây được trình bày tương đối mang cái tính rất là toàn diện, đặc biệt là liên hệ đến sự tu tập. Người đời đó, và đặc biệt là những người Việt Nam hay người Trung Hoa, thì họ cho con số 8 là con số phát, và yeah, chữ bát mà phát âm trong tiếng Hoa như là phát. Và ở đây khi người ta nói chữ phát, ta nói là phát tài, phát lộc. Nhưng mà riêng đối với người Phật tử thì con số 8 cũng đặc biệt, thưa quý vị, là cũng là một con số làm cho chúng ta tấn hóa, phát triển, đặc biệt là ở trên con đường tu tập. Trong tám pháp mà chúng ta gọi là tám pháp có nhiều tác dụng ở tại đây đấy, thì chúng ta sẽ thấy đề cập đến một số những cái chi tiết mà tôi nhớ có nhiều người không có để ý. Là ví dụ như một người nhìn giữ quy nghi tới hành chẳng hạn, hay là một người có khả năng để có thể lắng nghe Phật pháp. Phật pháp ngày nay, thưa quý vị, chúng ta nói nhiều về cái lý thuyết, chúng ta nói nhiều về những điều xa xôi, nhưng mà cái gần thì chúng ta không để ý. Thật ra thì tám pháp này là tám pháp có nhiều tác dụng, tuy rằng một số rất gần gũi với đời sống chúng ta lắm, và có đôi khi chúng ta xem thường, nhưng mà nó lại có một ảnh hưởng rất là lớn. Tôi quan nghĩ hôm nay Chủ tịch Tự Siêu là vị giảng sư, ngày giảng giúp cho pháp thoại này. Thì bây giờ xin thay mặt đại chúng để kính thỉnh Chủ tịch Tự Siêu bắt đầu cho buổi giảng ngày hôm nay, và sau đó sẽ là phần thảo luận của Chư Tăng. Kính thưa Phật.
Đã dịch nhật cho Pháp Tám Chi bắt đầu từ hôm nay. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị Phật tử, hôm nay chúng ta sẽ học về tám pháp nhiều tác dụng. Mukara Thamma là giới pháp và đưa đến nhiều lợi lạc, nhiều lợi ích cho người tu tập thực hành, đặc biệt là trong tám pháp này. Là tám nhân dẫn đến trí tuệ phẩm hạnh căn bản, được gọi là nhân dẫn đến trí tuệ phẩm hạnh căn bản đó. Chúng ta phải hiểu rằng cái chữ A biết bằng trời giác tức là cái đời sống sơ khởi, đời sống phòng ảnh sơ khởi cũng được, hay là theo tôi chú giải thì chữ Adit Brahmacharya Kaya Panyaya là dẫn đến trí tuệ căn bản phẩm hạnh, tức là ở đây ám chỉ cho cái trí ở trong thánh đạo. Một nghĩa thứ hai nữa là cái trí tuệ sơ phẩm hạnh hay là căn bản phẩm hạnh đối với một vị mà chưa có chứng đắc đạo quả, thì khi mà vị đấy thành tựu được tám nhân này thì xem như là vị đó đã đạt được một cái đời sống phần hạnh căn bản. Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không, hay chỉ có mình quên đi cha không nghe? Ồ, như vậy thì vậy thì cái máy của quên đi cha. Dạ, xin cảm ơn quý vị. Ở đây thưa quý vị, nói tóm lại là chúng ta có hai cái ý nghĩa. Tám pháp đa tác dụng đây tức là tám nguyên nhân dẫn đến trí tuệ phẩm hạnh căn bản là chánh kiến ở trong thánh đạo. Và nghĩa thứ hai là tám, đây là tám nguyên nhân thì dẫn đến cái trí tuệ phẩm hạnh khởi đầu cho một vị mới xuất gia. Cái chữ Adi Brahmacharya có ý nghĩa là những chữ Adi vừa là khởi đầu, có nghĩa là khởi đầu, khởi điểm, mà cũng có nghĩa là căn bản hay là cơ bản. Cho nên chúng ta xài hai nghĩa đó. Bây giờ tương tự chúng ta sẽ tìm hiểu tám pháp này. Ở trong mạch tâm của bài kinh thì tôn giả Sariputta có nhắc lại là khi một vị tỳ kheo sống gần với bậc đạo sư hay các bạn đồng ở phẩm hạnh khả kính, do vậy mà lòng tàm quý nhạy bén được thiết lập. Ở đây với cái chi pháp này chúng ta lấy cái chi pháp gọn lại là thiết tăng hiếu đi ở tập bằng tập xuất tăng phụ tí. Cái nguyên nhân dẫn đến cái trí tuệ căn bản thứ nhất tức là có cái sự an lạc, lòng cái sự hổ thẹn tội lỗi, và quý ở tập pháp tức là cái sự ghê sợ tội lỗi. Một người tu tập, cái điều kiện tiên quyết mà đời sống phẩm hạnh căn bản phải có tức là có lục tầm quý, sự hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi. Một vị mới xuất gia nguyện cần phải an lạc vững chắc về cái lòng tàm quý, bởi vì nếu như mà một vị xuất gia mà không có cái sự hổ thẹn, không biết hổ thẹn tội lỗi, không biết ghê sợ tội lỗi, thời như vậy vị đó không thể mà lớn mạnh trong giáo pháp được. Từ cái tuy nhiên tế hạnh cho đến cái việc mà thu thúc các căn, cho đến cái việc mà tiết độ trong ẩm thực, cho đến cái việc mà tiếp xúc với hàng cư sĩ, cho đến việc mà nuôi màng, vân vân. Nếu mà một vị tu sĩ mà thiếu lòng tàm quý, nó sẽ dẫn đến một cái tệ hại nguyên lý giới hạnh của vị đó không được trang nghiêm. Khi vị đó thấy nghe ngửi đếm đụng suy nghĩ, vị đó sống buông thả nếu không có lòng tàm quý. Giao tiếp với người cư sĩ, vì đó không có lòng tàm quý, vì đó sẽ làm cho người cư sĩ mất niềm tin hoặc là không có niềm tin đối với Phật pháp. Người mà không có tàm quý, họ sống họ bất chấp thủ đoạn, đi tìm kiếm lợi lộc bằng đủ mọi cách. Mình định hết người thương, người ghét, người si mê hay là bị sợ hãi, vì cái sống thiên vị nghĩ làm sao mà có được lợi lộc phát sanh là được rồi. Thì nếu là một vị không có động tạm với sự sống tà hạn như thế thì xem như là đời sống học hạnh cơ bản vì đó không có. Cho nên chi cái điều thứ nhất là nhân dẫn đến trí tuệ phòng hạnh căn bản là phải an lập động tạm quyết bé nhạy. Thứ hai nữa, cái yếu tố thứ hai là tùy thời hỏi pháp ca lê thăm măng và đi bút chạy. Mà ở trong mạch văn thì tôn giả Sariputta ngài có nêu cái vấn đề là vị nào mà sống gần bậc đồng sư hay một bạn đồng phòng hạnh đáng cung kính, thỉnh thoảng tới những công việc ý nghĩa
có một vị cầm lùng nó biết được không?
Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói là chưa? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn thầy tùy khám. Ở đây quý vị có câu nói rằng như đang ngủ, chúng ta có nhiều sự thắc mắc mà chúng ta được học hỏi từ nơi các bậc bố thí thì chúng ta sẽ giác ngộ được nhiều. Cho nên trong những nhân sinh trí tuệ có câu nói cần vấn là nhân sinh trí tuệ. Một vị xuất gia buổi đầu chưa có hiểu biết Phật pháp nhiều thì vị đó nên có cái sự học hỏi những cái điều gì mà thắc mắc thì mình phải đi hỏi liền từ nơi các vị thầy hoặc là các vị bạn đồng phòng hạnh bố thí. Nhờ vậy mà được phá trừ được cái sự quậy nghi ở trung tâm. Quậy nghi là một mũi tên. Nếu mà không có đi hỏi những điều thắc mắc thì mình thì sẽ bị tối tâm, trí tuệ không có sáng, không có sáng tỏ. Đời sống phạm hạnh sơ khởi hay là căn bản của một người xuất gia là phải thông suốt giáo lý, và trong cái sự thông suốt đó, những cái gì thắc mắc nghi vấn thì mình phải đi xin đi học hỏi. Có những người họ mắc cỡ, họ không có chịu học hỏi, thứ nhất là những người xuất gia tuổi lớn họ ngại ngùng thẹn thùa khi mà đi hỏi pháp với các cái vị trẻ tuổi. Ở đây người ta nói bất sĩ là vấn, người trí thành người mà không hổ thẹn, không mắc cỡ để hạ mình đi học hỏi ở người khác. Khi mà mình có điều gì mà không biết, không thông, nếu mà mình đi hỏi, mình sẽ học được những điều đó và mình sẽ được thông suốt những gì mà mình đã bị giấu kín. Cho nên cái việc mà học hỏi là thú vị, cái việc đó cũng được. Cái chi pháp tóm tắt ở trong cái điểm thứ ba là ca giác chích tác mu bậc ca thiền nhãn trong ba vị trí. Là sống tỉ mi thân tâm, một vị xuất gia nỗ lực chưa có nhiều, mới xuất gia vị ấy cần phải sống tỉ mi thân, tức là phải biết sống ở cái chỗ yên lặng yên tĩnh một mình, sống tỉ mi tâm, tức là nội tâm của vị ấy phải hướng đến cái sự tỉ mi năm trì cái, tức là tỉ mi tham dục. Tham dục cái, sân độc cái, trạo có cái, hung thì cái và hoài nghi cái. Có sống kiểm liên như vậy đó, thì vị này mới thành tựu được cái trí tuệ sơ phẩm hạnh hay là phẩm hạnh căn bản. Chứ còn nếu như vừa mới xuất gia tâm thì lại nghĩ đến chuyện là phải đi dự lễ hội ở chỗ này, ở chỗ kia, vui với hội chúng, vui với bè phái, vân vân. Tâm thì lại ưa thích ăn ngủ, ưa thích trong cái sự phiến luận phóng dật, thì như vậy vị này sẽ không thành tựu được trí tuệ phẩm hạnh căn bản hay là phẩm hạnh sơ khởi. Thời Đức Phật có một vị sư nhi tên gọi là Tiết Tác, vị là đệ tử của tôn giả Phật, mới có 7 tuổi thôi. Nhưng mà khi xuất gia vào được một được tuần lễ thì vị sư nhi đó mới tự nhủ với bản thân mình: nay ta xuất gia ở tại Chitawana thì như thì cá gần thành sâu thi, mà quý phục thì ở trong thành sâu thi. Hằng ngày bạn các bạn nhỏ của ta hay là trong họ hàng thân quyến cha mẹ ta cứ thường xuyên đến chùa để thăm nơi, cho cái này tặng cái kia. Như vậy thì cái đời sống xuất gia của chúng ta, của ta sẽ bị bận rộn quá gì, không có tu tập được. Vì cái duy nhỏ này mới đi đến đảnh lễ thầy Tế Độ là Tôn giả Xá Lợi Phất, bày tỏ cái ý nghĩ, cái tư tưởng của mình và tính xin phép thầy cho mình lặng lẽ ra đi đến một cái nơi chốn thành phóng để mà tu hành. Ngài Xá Lợi Phất mới dạy rằng như vậy thì con phải đi đến đảnh lễ từ giả Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dạy pháp như thế nào thì con thọ trì cái pháp đó. Vì sẽ đi đến đảnh lễ Đức Phật và bạch rằng con đã đến thầy Thế Độ con và con trình bày sự việc đó. Thầy Thế Độ dạy con đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn và xin Ngài giáo giới cho con để con làm cái đề tài sống không phóng dật. Đức Phật này chỉ dạy cho một cái đề tài tu tập thiền quán. Vị sinh viên này sáng tinh siêu hôm sau đã chuẩn bị y và bát, một y một bát, lặng lẽ ra đi đảnh lễ và thượng Tế Độ ra đi, không có cho ai biết, không có cho một người họ hàng biết thuộc, không có cho bạn bè thân hữu gì biết cả. Vì đó đi, đi thật xa, quý vị đến một ngôi làng ở biên địa cách thành phố sau có khi 120 dặm. Và vì đó khi đến làng này, ở tại làng người ta có dựng lên một cái ngôi chùa ăn thất lá khô, và vì đó xin trú ngụ để ăn cơm kiết hạ. Thưa quý vị, trong khoảng thời gian ngắn, chỉ trong 3 tháng hạ, vị Tây Di đó đã thành tựu quả vị A La Hán. Và đến khi ra hạ rồi thì chính Đức Phật, Ngài Xá Lợi Phất, Ngài cùng với các vị tỳ kheo đi thăm Tây Di đệ tử của mình. Rồi khi đi đến đó, Tôn giả Xá Lợi Phất Ngài được dân chúng cung đón và thỉnh cầu thuyết pháp. Ngài Xá Lợi Phất mới chỉ cho vị Tỳ kheo như vậy, vị Tỳ kheo thuyết pháp cho dân làng nghe. Thoạt đầu dân làng họ ngạc nhiên là trong suốt 3 tháng hạ không nghe vị này thuyết pháp, mà bây giờ thuyết thế cái gì? Vị đó chỉ biết là mỗi lần mà đến cũng nhiều vị đó chỉ đáp: này Tỳ kheo, hãy thuyết pháp với cái đề tài là sự an lạc ở trong giáo pháp. Bắt đầu vị Tỳ kheo A La Hán đó với cái trí tuệ của bậc thánh vô lậu, có tuệ phương chất như này, Ngài đã thuyết pháp rành rẽ và đem lại cái sự quan hỷ cho thánh chúng. Nhưng mà có một số người thì họ giận, nghĩ rằng vị Tỳ kheo này biết pháp hay như vậy mà trong ba tháng hạ không có thuyết thì chúng ta nghe, chúng ta đã cúng dường hộ độ cho vị đó mà vị đó phủ phạm như thế. Lúc bây giờ Đức Phật đã biết rằng nếu Ngài không đến, các vị này khởi lên, các vị chỉ được khởi tâm sân với điện tử này thì mệt lắm, là như lửa đốt cháy. Đức Phật Ngài đã xuất hiện và Ngài đã hỏi vị Tỳ kheo đó một số câu hỏi liên quan đến pháp. Vị Tỳ kheo đến trả lời đến đâu thì Đức Thế Tôn xa thú đến đó, khiến cho dân làng tất cả đều có sự quan hệ đảnh lễ Đức Phật, đảnh lễ Chư Tăng, đảnh lễ vị Tỳ kheo đó. Rồi họ trai tăng qua ngày hôm sau trong suốt 7 ngày. Nhắc lại cái câu chuyện này để cho chúng ta thấy rằng đối với bậc trí, cái bậc xuất gia chân chính thì cái buổi đầu của đời sống phòng hạnh, vì đó đã sớm ý thức được cái đời sống vị ly thân và tâm. Vị này từ bỏ hội chức, từ bỏ cái tâm tham đắm trong lợi lộc, dầu chủ ý thuộc đến thăm biến nhiều vị đó cũng không tham thích. Bởi vì vị đó hiểu rõ con đường niết bàn là khác, mà đạo lộ mà con đường đưa đến thế lợi là khác. Một tí chọn cái con đường đến niết bàn từ bỏ con đường thế lợi, đó mới đạt xứng đáng được một tí. Cho nên cái yếu tố thứ hai, yếu tố thứ ba là vị đó sống là viễn ly thân và tâm, sẽ thành tựu được cái trí tuệ sơ khởi của Phật pháp, hay là cái trí tuệ tổng hạnh căn bản. Chúng ta vừa nghe ba khi bắt đầu là chúng ta đã thấy rất là quan trọng. Nếu mà vị xuất gia nào mà có được ba cái chi pháp đó là đời sống phẩm hạnh của vị đó không bao lâu là vị đó sẽ thành tựu được chánh kiến trong thánh đạo. Vậy yếu tố thứ năm là nguyên nhân mà dẫn đến đời sống phẩm hạnh căn bản sơ khởi cho một vị xuất gia là vị đó sinh ra vô ký, là vị đó có giới hạnh. Người xuất gia xong, sau khi đã phát trên mình cái y tà sa và đã được các bậc thầy tí độ, thầy giáo thọ dạy cho vị giới luật, giới vị sa di, giới vị tỳ kheo, vị đó sống thương thức trong giới bổn, thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt, luôn luôn kiên trì không để vi phạm bất cứ một lỗi lầm nhỏ nào, đừng nói chi là những lỗi lầm khuyết điểm lớn. Một vị mới xuất gia mà nghiêm túc và thọ trì giới luật như vậy đó, gọi là bậc có giới hạnh, thì sự thành tựu này là một nguyên nhân để đưa đến, để dẫn đến cái trí tuệ sơ khởi của đời sống phòng hạnh, hay là đưa đến trí tuệ phòng hạnh căn bản. Bởi vì khi một vị một biết tôn trọng, tuân thủ những cái nguyên tắc về giới luật, thì vị đó sẽ sẵn sàng để sống một đời sống thiền định. Bởi vì giới năng sinh định, rồi định mới năng sinh tuệ. Cho nên cái sơ khởi của đời sống phạm hạnh là phải có giới. Giữ giới được thì thân tâm nhẹ nhàng, an lạc, không có phóng túng, không có buông lung. Và do cái sự không phóng dật, không giữ lung này, mà vị đó thực hành thiện pháp khác rất là dễ dàng. Đó là cái yếu tố thứ tư. Yếu tố thứ năm của cái đời căn bản, hay là tương nhân là những phẩm hạnh cơ bản. Yếu tố thứ năm là ma tập có bức tô hồ ký. Khi một vị tu tập nếu như là một vị dốt nát không đa tăng, không quản trí, không hiểu nhiều về pháp, về luật của Đức Phật, thì vị này không biết đường lối nào mà tu tập, không biết phải thực hành những cái pháp môn gì. Như vậy thì chỉ có chờ đợi là tu lâu trở thành sư phụ, chứ không có cái kết quả gì hết. Còn nếu như một vị mới xuất gia mà vị đó cố gắng học hỏi, thì vị đó sẽ thành tựu được nhiều. Cũng nói đến đời sống của một vị sa di mà có tâm hiếu học, là phải nhắc đến sa di Rahula. Sa di Rahula vốn là hoàng tử, con trai của thái tử của vua Siddhartha, mà Siddhartha tức là Đức Phật sau này để tu, là Đức Phật chúng ta dù đông lắm. Có một phụ thân, có một người cha là Đức Phật, nhưng mà vị này không có ý lại mình là đấng, là con của Đức Pháp Vương. Và Sa Di Rahula luôn luôn tìm học hỏi ở các bậc trưởng lão, tìm học hỏi ở các bậc thầy như là thầy Tế Độ, tôn giả Sa Di Rahula. Mỗi một buổi sáng, quý vị có biết rằng ở trong giáo giải ghi nhận rằng Sa Di Rahula mỗi buổi sáng sau khi rửa mặt xong, bước ra sân chuẩn bị đi cấp thực, bị đè hốt nấm đát ở trên tay và đổ xuống, buông xuống đất. Vị nhà nguyên pháp nghĩ rằng mong trong ngày hôm nay ta sẽ học hỏi được nhiều, từ học nhiều giáo pháp từ nơi Đức Phật, từ nơi các Phật trưởng lão, cũng giống như số khác trong nắm tay Như Lai, trong nắm tay này. Và sau này Sa Di số khác, Sa Di Rahula được Đức Phật tuyên dương là một vị đệ tử có tâm hiếu học đệ nhất, nghĩa là luôn luôn thích học chứ không bao giờ sợ hãi trốn tránh cái việc học. Nhờ học nhiều như vậy cho nên vị đã hiểu rộng, hiểu rộng về Phật phương, Phật pháp và nghĩa lý Phật môn, dẫn đầu cho cái trí tuệ căn bản của đời sống cộng hành. Và chính như tôn giả Ananda cũng được tấm gương sáng đáng cho các bậc xuất gia noi theo, đó là cái Ananda Phật. Khi có người hỏi ngài về cái khả năng nhớ và cái sự học hỏi của ngài được bao nhiêu, thì ngài nói rằng 82.000 pháp môn cho học được từ nơi Đức Thế Tôn bậc đạo sư, còn 2.000 pháp môn khác là học từ nơi các bậc trưởng lão. Như vậy là ngài đã nằm lòng 84.000 pháp môn. Và chính ngài là vị được chư tăng tưởng thỉnh vào trong cái cuộc kết tập tăng tạng lần thứ nhất sau khi Đức Thế Tôn đi được 3 tháng, để trùng tu lại tất cả lời dạy của Đức Phật, toàn bộ giáo pháp của Đức Phật gồm pháp lực tâm mắt đối với giác. Trước sự chứng kiến chứng minh của 499 vị A La Hán và chủ tọa là ngài tôn giả Mahākāśyapa ở đây như thế, thời Đức Phật có những bậc La Văn như vậy, cho nên nó truyền thừa được giáo pháp tiếp nối cho đến ngày hôm nay. Cho nên đến bây giờ chúng tôi vẫn còn trăn trở một điều là những vị xuất gia trẻ về sau này, các vị không có cái sự hâm mộ về giáo pháp, các vị xuất gia các vị ít có học hỏi về giáo pháp, không có trở thành một vị tỳ kheo, một vị sa di đa văn học pháp. Điều đó sẽ khiến cho giáo pháp bị mai một, và bản thân vì đó đời sống phẩm hạnh căn bản cũng không có. Ngày nay ở các xứ quốc giáo như Miến Điện, Thái Lan hay Thái Lan, thì chư tăng ở trong giáo hội, các vị trưởng lão cũng đang trăn trở trong cái vấn đề này, bởi vì sự xuất gia của các vị trẻ thời nay đã bị ảnh hưởng rất nhiều về cái đời sống xã hội hay là vật chất. Chỉ trừ ra có bệnh viện điện là các vị có những trường lớp còn đào tạo trên những bậc thì theo đa văn học thuộc lòng tâm tạng hay nhị tạng nhất tạng thuộc lòng dịch được cái nghĩa ý nghĩa và có thể soạn kinh sách được như vậy mới gọi là những bậc đa văn hay là những bậc thông suốt giáo lý gọi là cô quý đồ. Nếu mà có được những bậc đa văn như vậy thì ở thì giáo pháp không có bị mai một. Đây là yếu tố rất là quan trọng, chẳng những là dẫn đến trí tuệ sơ hoàn thành hay là trí tuệ hoàn thành căn bản mà cũng là nguyên nhân để khiến cho cái ngôi nhà chánh pháp được cấu trúc lâu dài. Đó là nhân thứ năm. Nhân thứ sáu dẫn đến trí tuệ hoàn thành căn bản là sống chuyên cần à đặc thắc của đi vô nguyên hà đặc tính. Một vị xuất gia mà không có cái sự chuyên cần tinh tấn, có cái sự dễ vui phóng túng lười biếng dẫn đầu về đạo lạc, bỏ rơi gánh nặng của một vị xuất gia thì như vậy là vị đó đã làm cho cái cuộc sống phòng hành nó suy sụp và làm cho giáo pháp bị mai một. Cái sự chuyên cần ở đây không phải chỉ là cái sự siêng năng như là siêng năng tắm rửa, siêng năng đi Phật thực hay là siêng năng quét dọn, không phải như vậy. Mà sự siêng năng tinh thần ở đây tức là đối với các ác bất thiện pháp để tinh tấn nỗ lực để đoạn trừ và nhiệt tâm tinh tấn để làm cho tăng trưởng các thiện pháp. Đó là cái sự tinh tấn chuyên cần trong giáo pháp. Đức Phật dạy rằng dù sống cả trăm năm biến nhát không tinh cần tốt hơn sống một ngày tinh tấn tận sức mình. Một người có cái sự siêng năng tinh tấn nỗ lực để đoạn trừ những ác bất thiện pháp và trao dồi những cái thiện pháp thì bị đó dù sống một ngày cũng có giá trị hơn là tất cả trăm năm một biến nhát. Mới hơn nữa, nhờ cái sự tinh tấn siêng năng như vậy, vị này sẽ đạt đến những pháp, những thiện pháp chưa có và sẽ làm lớn mạnh những thiện pháp đã có. Ở đây trong ba pháp mà Đức Phật ngài dạy trong Tăng Chương Kinh nhá, có ba cái sự kiện cần phải nhiệt tâm làm mạnh. Thứ nhất là đối với các ác pháp, các ác bất thiện pháp chưa sanh cần phải nhiệt tâm làm mạnh đừng cho nó sanh khởi. Cái sự kiện thứ hai là những thiện pháp chưa sanh là cần phải tinh tấn nhiệt tâm làm mạnh cho nó tăng trưởng. Và thứ ba là đối với những nghịch cảnh, những cảm thọ khốc liệt cần phải nhiệt tâm để khăn nhận. Đó là ba cái sự kiện mà cần phải nhiệt tâm tinh tấn. Thì ở đây quý vị, một vị xuất gia, một vị đó có được một cái sự siêng năng tinh tấn thì như vậy là chẳng bao lâu vị đó sẽ lớn mạnh trong giáo pháp. Thường thì những vị như thầy cho học trò xuất gia mà hễ những thấy học trò thấy đệ tử một vị nào mà có sự siêng năng tinh tấn nỗ lực để hành trì giới luật hay là siêng năng tinh tấn nỗ lực trong việc học pháp, siêng năng tinh tấn nỗ lực trong việc thiền định thì vị thầy đó rất là yên tâm về học trò của mình. Những vị thầy mà có những cái pháp đặc biệt mà gặp người học trò có sự siêng năng tinh tấn thì vị thầy đó yên tâm rằng có người kế thừa. Quý vị đọc lại ở trong lịch sử thì có tập Tam Tạng, quý vị thấy cái thuở xưa nếu mà không có những bậc mà đa tâm những bậc tinh tấn nỗ lực thì giáo pháp không truyền thừa tới ngày nay đâu. Sau lần tích tập Tam Tạng lần thứ nhất, lúc bây giờ Chư Tăng đã chỉ định ngài Ananda sẽ huấn luyện cho các đệ tử của ngài học được kinh tạng. Còn những vị mà hậu sanh đệ tử của ngài Xá Lợi Phất thì học về vi diệu pháp, còn những vị đệ tử của ngài Upari thì phải chuyên tâm học về luật, bởi vì lúc đó chỉ bằng cách gọi là mukha pa, tức là truyền khẩu, chứ tất cả tâm tạng không có ghi chép bằng chữ viết ở trên giấy hay lá. Cho nên các vị phải tìm người để truyền thừa, dạy cho từng câu từng chữ kinh điển Phật ngôn, rồi người học trò phải tinh tấn nỗ lực để học cho thuộc lòng, đến khi mà thầy cái độ của mình viên tịch rồi thì vị đó đóng cái vai trò kế thừa để trong cái sự kết tập tam tạng lần thứ hai. Khi mà cái tăng hội họp lại 1000 vị a la hán thì 1000 vị a la hán đó sẽ cử ra 3 vị, một vị về kinh tạng, vị luật tạng, một vị trung tụng về tạng phi phật. Rồi sau cuộc kết tập tam tạng đó thì mỗi một vị sẽ siêu tăng sẽ giao cho một cái nhiệm vụ là mỗi một vị trưởng lão đó là phải dạy huấn luyện cho đệ tử của mình học cái sở trường về luật, sở trường về tạng kinh, sở trường tạng diệu pháp, để rồi đến kỳ kết tập tam tạng lần thứ ba, tức là sau thời Đức Phật là 250 năm đó, thì lúc đó kết tập tam tạng lần nữa thì lần này 700 vị a la hán cũng là bằng cách muốn các bạn khác. Mãi cho đến lần thứ tư đó, thì lúc bây giờ Chư Tăng cũng quán xét rằng thời buổi bây giờ trí tuệ của chúng sanh, trí nhớ của chúng sanh giảm, sự tinh tấn nỗ lực không có, sợ e rằng sau này giáo pháp sẽ bị phai mờ, sẽ quên lãng. Cho nên các ngài lập tức thực hiện bằng cách là viết ở trên lá bùa, viết chữ trên lá bùa. Ta không có được. Cho nên ở đây rất là quan trọng cái yếu tố mà tinh tấn là quan trọng lắm. Rồi thứ bảy là có chánh niệm Satipa Hô Ký. Đây là một nguyên nhân dẫn đến trí tuệ phạm hạnh căn bản. Một vị xuất gia mà sống mà bị thất niệm thì vị đó bản thân của mình không lớn mạnh được trong giáo pháp, đừng nói chi là có thể dẫn dắt cho người khác. Cho nên ở đây một vị xuất gia căn bản thì đó là phải có chánh niệm. Chánh niệm khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, chánh niệm khi bước tới bước lui, làm việc gì cũng chánh niệm, cũng ghi nhận, nhớ rõ, biết rõ mình đang làm gì, đang nói gì, đang suy nghĩ. Nhờ chánh niệm lâu ngày thuần thục như vậy, một vị này sẽ phát sanh ra được trí tuệ. Mà cái trí tuệ đó là căn bản của đời sống phòng hạnh. Cho nên nếu mà nói đến cái cuộc xuất gia của chúng ta, không phù hợp chứ không phải là như một số người ở bên ngoài họ thấy các vị tu sĩ, họ cho rằng tu dễ quá, nhờ người ta đến người ta cũng dường người ta hộ độ, ăn xuống mặt xuống công tức. Họ không có biết được ở bên trong Đức Phật này đã huấn luyện, đã dạy một vị đệ tử xuất gia phải như thế nào. Cho nên ở đây quý vị, đời sống xuất gia của một vị tu sĩ khởi đầu là vì đó phải tập chánh niệm. Nhờ huấn tập chánh niệm lâu ngày thì đó mới thuần thục được. Lâu khi mà vị đó lên đến hàng thượng tọa hay là hòa thượng thì lúc bây giờ cái trí tuệ vị đó mới minh mẫn sáng suốt. Chứ còn nếu không từ khi xuất gia còn trẻ mà đã phóng tánh phóng dật quên trước quên sau rồi thì tu càng lâu thì đó càng lúc lẫn, cái đó là nó không có tốt đẹp. Cho nên cái chi phần thứ bảy là phải có chánh niệm. Thứ tám là tấm quán sanh diệt đối với ngũ thủ quẩn. Ngũ thủ quẩn ở đây tức là sắc thọ tưởng hành thức. Sắc quẩn là chỉ cho thân tứ đại này, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn là vô chi quẩn, nó thuộc về cái hệ tư tưởng. Tâm sinh khởi có bốn nhân quẩn, những giới cảm thọ tức là tâm có thọ khổ, thọ lạc, thọ ưa, thọ ý, thọ sản. Giới tưởng quẩn, tâm sinh khởi nhận ra được cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp, nhận ra cảnh để mà biết, để mà biết cảnh thì phải nhờ tưởng quẩn. Rồi giới hành quẩn tức là gồm giới tâm sở tự tha, tâm sở bất thiện và tâm sở tình hảo, nó tạo ra cái tính bất thiện hay bất thiện của tâm. Còn giới thức quẩn ở đây là nhãn thức, ý thức, ý thức, thiện thức và thân thức. Ý thức đối với năm quẩn đó luôn luôn có tánh sanh diệt vô thường. Một vị tu tập phải hàng ngày, một vị đó phải quán niệm cái tánh sanh diệt của ngũ quẩn, tức là cái sự vô thường của ngũ quẩn. Thấy đây là sắc quẩn, đây là tập khởi của sắc quẩn, đây là sự đoạn diệt của sắc quẩn. Cũng vậy đối với thọ tưởng hành thức, cũng thấy đây là thọ tưởng hình thức đang sinh khởi, đây là tập khởi của thọ tưởng hình thức, và đây là sự diệt mất của thọ tưởng hình thức. Tâm sanh diệt như thế nào, với trí tuệ quán thấy như thế đó, sắc quẩn này, sắc pháp này sanh diệt như thế nào, biết rõ như thế đó, như vậy vị đó sẽ thấy được cái sự là vô thường. Cho nên cái chi pháp thứ tám gọi là quay cho số của ba đà nó thành thầy thuốc thuốc đời giác biết gia nước bác si bị hạ đất tiết, nghĩa là một vị xuất gia đầu tiên cái bước đầu sơ khởi của đời sống phòng hạnh là vị đó phải tập tấm quán tấm sanh diệt đối với ngũ quẩn. Nhờ như vậy lâu ngày thuần thục thì đó sẽ phát sinh lên trí tuệ. Đó là yếu tố đặc biệt mà hôm nay khi chúng ta học về tám pháp đa tác dụng, chúng ta sẽ thấy tám pháp này rất cần thiết cho một đời sống tu tập căn bản hay là sơ khởi của phòng hạnh. Không những là bậc xuất gia mà ngay cả hàng đại gia cư sĩ cũng vậy, phẩm hạnh của người cư sĩ chúng ta, nếu ai mà có được tám pháp này, người đó cũng sẽ lớn mạnh được trong giới pháp và sẽ được thành tựu trí tuệ sơ khởi của đời sống phẩm hạnh. Đã đến giờ chúng ta ho rồi, chúng tôi cần phải đi uống thuốc, cho nên cũng vừa với thời gian chỉ pháp ở đây, chúng tôi xin kết thúc bài giảng này và xin kính dâng công đức thuyết giảng pháp hôm nay đến trì tôn Đức Mầu Biển Ngài được thành tựu cái trí tuệ sơ khởi phẩm hạnh do tám pháp này. Sự chi phước này đến tất cả chư Phật tử, quý đạo hữu, mong cho tất cả được sở vui tiến hóa. Nam mô Phật Thầy. Bây giờ thì đã đến giờ chúng ta thảo luận. Hôm nay rất là quan hỷ, đã có ba vị giảng sư Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Pháp Tân và Đại Đức Pháp Tính. Xin các vị quan hỷ tham dự buổi thảo luận và kính thỉnh này được Phật tính điều hợp cho buổi thảo luận hôm nay. Chúng tôi nghĩ một lát chúng tôi có thể trở vào rừng nhà một thời.
Nhà sa thú sa thú, con xin đành kính tri ân đến sư phụ từ siêu đã giảng thời pháp vừa rồi. Tuy rằng sư phụ cũng chưa có vẻ hẳn, nhưng mà sư phụ đã cố gắng thuyết giảng cho đại chúng trung tâm được nghe. Một lần nữa con thay mặt đại chúng trung tâm xin kính tri ân đến sư phụ rất nhiều. Nhà cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được nhiều và rõ. Nam mô Bụt Thầy Giá, con xin thành kính đảnh lễ Anh Thích Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến sư phụ Tuệ Siêu, Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Pháp Tăng, Đại Đức Minh Thành cùng chư tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô thương nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ. Bây giờ thì kính thưa quý vị, chúng ta sẽ bắt đầu vào phần thảo luận. Phần thảo luận này trước tiên con xin được thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng. Không biết Thượng Tọa có ở trước máy hay không? Thượng Tọa có nghe được âm thanh của con hay không? Thỉnh Thượng Tọa quan hệ cho con biết một tín hiệu. Dạ, sa thú, con thấy tín hiệu của Thượng Tọa rồi. Ở đây thì lúc nãy Thượng Tọa nhắc đẳng có vào room và Thượng Tọa đã soạn ra 6 câu hỏi. Nên bây giờ con sẽ thay thế Thượng Tọa nhắc đẳng để dùng những cái câu hỏi này để hỏi lại các vị giảng sư ở trong room. Trước tiên xin được tỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng quan hỷ thảo luận dùm câu số 1. Câu số 1 có hỏi rằng một tăng sĩ cần nương nhờ với thầy tổ bao nhiêu năm mới gọi là đủ. Con xin thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng.
Nam mô Bụt Thầy nhé, Nam mô Thầm Mai nhé, Nam mô Thầm Khải nhé. Trong cái câu hỏi số 1 này nhé, thì tôi xin trả lời như thế này. Thì một cái vị tăng sĩ mà nương nơi cái vị thầy tổ thì bao nhiêu năm gọi là đủ. Chúng ta phải chia làm hai. Nếu một cái vị tăng sĩ mà vị sa di đó, thì chúng ta phải ở với cái gì, nếu mà chúng ta không chịu tỏ thì cô đó, thì chúng ta phải ở cái vị thầy suốt đời. Nếu mà lỡ thầy tổ chết đó, thì mình phải xin nương nhờ với một vị khác. Nếu là sa di. Còn nếu là vị tỳ khưu đó thì chúng ta cũng chia làm hai. Là một vị tỳ khưu đó là nương nhờ với cái vị hòa thượng năm hạ. Năm hạ có nghĩa là năm mùa mưa. Nếu mà vị này học thông kinh luật học thông kinh luật đó thì vị này sẽ được ở riêng. Qua hạ thứ sáu vị này được ở riêng. Nhưng mà nếu cái vị này mà ở với cái vị thầy 5 năm mà không có thuộc, không có hiểu thì phải ở tiếp. Ở tiếp có nghĩa là 5, 6, 7, 8, 9, 10 Thì đến lúc nào vị này hiểu được cái cách phạm tội, cái cách mà gỡ tội hoặc là các cái tăng từ, thì vị này phải hiểu được đó, thì vị này mới có thể sống được một mình, hoặc là ra rồi đó vị này có thể nhận sa di được. Thường thường cái vị thị khu mà nếu mà hiểu kinh luật rồi đó thì ra ngoài có thể nhận sa di là thị giả. Như vậy thì Đức Phật này ra cái điều kiện để làm thầy đó thì nó phải có cái tiêu chuẩn. Còn nếu mà ví dụ như mình lỡ mình tu với một cái vị hòa thượng, mà vị hòa thượng 11 hay năm mà vị hòa thượng này chết á, thì mình phải xin nương nhờ với mình có bị tôn đức nào đó hiểu thông kinh luật. Nếu vị thị khu đó mới tu 1 hay năm mà vị thầy chết đi đó thì phải xin nương nhờ. Nếu mà có vị thầy nương nhờ mà chết nữa đó, thì mình cũng phải xin nương nhờ vị khác nữa. Tại vì Đức Phật ngày mấy cái này là trong luật của quý vị. Trong luật có nghĩa là lúc đầu tiên thì chư thị khu đó là không có sống như vậy, nên Đức Phật này mới thấy rằng các cái vị thị khu mà khi không hiểu đó thì sẽ gây ra rất là nhiều những cái phạm rất là nhiều những cái học giới và làm rất nhiều những cái điều mà những người cư sĩ họ mất lòng tin. Chính vì như vậy nên khi mà người tử là 3 tháng tiền hà đó thì Đức Phật này mới ra cái học giới là vị thị khu đó là phải ở với vị thầy 5 hà. Và học thông kinh luật, có nghĩa là học hiểu biết chứ không phải là thông, là mình phải thuộc hết tâm tạng, mà mình phải hiểu cái cách mình đang phạm cái tội gì, và cái tội đó tội nặng hay tội nhẹ, tội đó sám hối như thế nào, và phải làm đúng cái điều sám hối như thế nào để được xuất tội. Thì ở trong kinh luật có nói rất là rõ ràng. Thì vấn đề này thì tâm luật là Đức Phật thì nói rất là rõ ràng vấn đề đó. Còn nếu mình hỏi cái vị thị khu phải ở một bao nhiêu năm thì mình nói là cái tăng sĩ, thì ở đây mình phải nói đến sa di cũng là vị xuất gia, nhưng mà nếu sa di thì phải ở với thầy đến suốt đời. Còn nếu vị thị khu phải nương 5 hà, 5 mùa mưa và nương theo cái vị thầy đó để học. Và khi mà nếu 5 hà mà vị này hiểu biết được cái cách mà nếu mình có phạm một cái tội gì, cái tội nặng hay tội nhẹ, tội đó được xuất tội hay không được xuất tội, và được xuất tội phải làm như thế nào, và không được tội phải làm như thế nào, thì cái vị này cũng phải biết những cái điều này. Thành cái tội mà được chia ra đó, nó có nhiều cái loại tội, như là tội mà không có được làm vị thị khu nữa là 4 bất cộng trụ, tội mà phải xuất tội bằng 21 vị thị khu, mà phải thú tội, phải làm đúng cái luật của vị thị khu, hoặc là tội mà ưng xả thì phải xả ra, rồi phải trước mặt cái tăng để xả cái vật dụng dư đó ra. Rồi tội ưng đối trị, rồi tội tác ác, rồi tội ác khẩu này kia nọ, tùy cái tội đó như thế nào. Và vị đó phải học hiểu được cái điều mà xuất tội, thì vị đó mới được có thể sống riêng và để có thể nhận vị sa di được. Còn nếu mà lỡ mà nương nhờ một cái vị hòa thượng, một vị hòa thượng cái chết á, thì ở trong luật cũng có nói những cái vị mà mới tu mà họ chưa có được đầy đủ mà họ nương nhờ cái vị thầy hòa thượng. Bây giờ vậy hòa thượng chết rồi thì họ tiếp tục phải xin nương nhờ khác. Nếu mà vị đó chết nữa thì phải xin nương nhờ khác cho đủ cái 5 hạ và không học hiểu được, thì cái vị này có thể sống riêng ra một mình và trưởng thành. Thành ra mà cái câu hỏi này thì quý vị phải hiểu là Đức Phật này muốn đó, có nghĩa là một cái vị học trò đó là phải được hoàn thiện rồi mới được mấy, và là mình đủ cái tư cách để mình ra ngoài, chứ không phải là mình lộn xộn mà ra đâu. Thành ra có nói rằng nếu mà mình bị địa khu mình nương nhờ 5 năm cũng phải chưa đủ nữa, mà nương nhờ 5 năm phải học hành được, phải biết cái cách học và biết cái cách hành, biết cái cách để xuất tội, và biết cái cách mà mình phạm tội, mình biết cách xuất tội, và mình phải biết những cái việc mà nó nên, nó thành và nó không thành, cái việc đó nó như thế này cái kia, mình phải hiểu như vậy thì mình mới có thể sống một mình được. Còn nếu không thì phải nương thầy tiếp tục. Nên tâm lực đó thì cũng có nói đến nhiều vị phải nương nhờ rất là lâu, để khi nào mà đầy đủ rồi thì vị đó. Nên quý vị thấy cái đời sống tu sĩ nó không phải là nó không dễ mà không khó, nó không dễ có nghĩa là không phải là dễ một cái buông tùa, mà không phải là quá khó, mà cái vị đó phải có một cái khả năng để trưởng thành, phải có một cái sự tinh tấn nỗ lực, phải có một cái sự hoàn thiện, một hoàn thiện cái đời sống tạm hạnh của mình, rồi mình mới có thể được ra ngoài. Giống như mình nói ở ngoài đời mà cha mẹ phải hướng dẫn con không làm việc ác, hướng dẫn con vào đời, rồi hướng dẫn con làm việc lành, rồi giới thiệu con vào đời, định giới lại cho con lúc là cao tài sản con đúng thôi. Thì một cái người cha người mẹ mà làm năm cái điều này xong á, thì Đức Phật gọi là cái người cha làm mẹ làm xong cái công việc. Còn đối với một cái người học trò cũng vậy, nếu mình tu với một vị thị tu đó mà mình hỏi học như Bali hoặc là học luật, học kinh, học A Di Đà mà mình xin ba lần mà vị đó không dạy cho mình đó, thì mình có thể bỏ đi chỗ khác được, bỏ đi chỗ khác mình nương nhờ vị khác được. Đây là cái điều mà chỉ có trong đạo Phật mới có thôi quý vị. Một cái người cư sĩ cũng vậy đó, nếu mình quy y với một vị sư nào đó mà nếu mình học kinh luật hay Bali, học A Di Đà mà mình xin ba lần mình yêu cầu cái vị đó, vị đó không dạy cho mình, thì mình có thể đi đi thọ giáo với một cái vị khác thì vẫn được, không có lỗi gì. Còn nếu mà mình không làm như vậy mà mình bỏ mình đi thì không được, nhưng mà mình đã làm. Nên quý vị thấy trong Phật giáo tính ra để trừ loại những cái loại mà gọi là thầy mù đó. Ví dụ quý vị thấy có nhiều người Phật tử họ thấy cái ông cái vị xuất gia đó lớn tuổi rồi họ đi học cái vị đó là làm đệ tử vị đó, rồi vị đó cũng nhận cái vị cư sĩ này, nhưng mà không biết cái cách dạy làm thầy, không biết cái cách làm thầy, và cũng không có biết cái phần sự nghiệp trò nữa. Thì cái vị này là làm thầy mà gọi là thầy mù, thầy đuôi, nghĩa là thầy mà không hướng dẫn được. Còn đối với người cư sĩ đó, thì quý vị thấy trong Phật giáo có một cái điểm mà rất là đặc biệt là mỗi người tu có phải có cái sự nỗ lực, có sự nỗ lực, chứ không thể nào mà mình nói rằng mình thụ động mà mình có thể trở thành một cái vị mà thầy hoặc là hoàn thiện cái đời sống tu hành đâu. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta thấy rất là khó. Bây giờ chúng ta thấy là tìm một cái vị, những cái vị tu sĩ mà lớn tuổi mà có kinh nghiệm trước tu với các ngài thì có cái chừng mực nách na, chứ còn bây giờ thì những cái vị sau này á, chúng ta thấy nó cũng như là lời thượng tọa thượng chiêu nói rất là luôn tuồng, không có học hành gì hết, không có học hành gì, có nghĩa là bắt đi lên được rồi họ bị tu rồi thì tối ngày chỗ này cai tăng chỗ kia cai tăng, không có học kinh luật gì hết, cứ chỗ này chỗ kia rồi giác thì đi cái đó thôi chứ không có học hành. Thì cái điều này thì quý vị thấy mà ngược lại thì những cái vị này lại khoái làm thầy. Chúng ta thấy bây giờ thật sự đủ gì biết hết, nó thật sự bây giờ ở trong chùa thấy nhiều khi thấy rất là loạn. Có nhiều vị thì ra đó là chưa, nhiều khi mới ra làm sa di cũng cho người ta quy y, và nhiều khi mới tu thì tu cũng cho người ta làm quy y, nhận cho một phe là đệ tử của mình để nhiều khi chấp trình chống với những vị trụ trì cũng đó. Cái chuyện này thì thật sự là bây giờ nó rất là rối loạn quý vị, thành ra chúng ta thấy rất là kinh sợ. Lúc này đúng là Phật pháp nó đi xuống cái chu kỳ mà mình gọi là Phật pháp. Bây giờ cái ác pháp xuất hiện nhiều quá rồi, cái chánh pháp xuất hiện rất là ít, nên thường thường những cái người mà cư sĩ bây giờ họ thấy cái vị nào có tình cảm với mình nhiều thì họ nhận làm thầy làm sư phụ thôi, chứ còn vị nào có khó thì họ không bao giờ dám bị nó nhận được cái làm sư phụ đó. Nó có những cái trường hợp như vậy, nên bây giờ chúng ta thấy nhiều cái chuyện mà nhiều cái chuyện mình nó rất là tớ thiêu. Ví dụ như vị đó cho cái người tín nữ đó quy y rồi trở thành có cái tình cảm với cái cô đó, cũng có nó bắt từ nhiều cái trường hợp rất là kỳ quái. Chứ còn cái trường hợp đó mà cái trường hợp đó ngày xưa thì chắc lẽ là nó cũng khó có lắm, nhưng bây giờ thì nó xảy ra rất bình thường. Tại vì cái vị đó cũng không có học hành, vị đó cũng không có đời sống mà gọi là đúng theo cái đời sống mà Đức Phật này đã chế định đó. Thì ở trong cái câu này thì chúng ta xin trả lời như vậy, có nghĩa là vị tăng sĩ hay nương thầy tổ bao nhiêu năm được gọi là đầy đủ. Và đầy đủ thì mình phải nói rằng đầy đủ cái kiến thức về Phật học, đầy đủ về cái cách mà mình phải nói rằng giống như cái người nông dân vậy đó. Gọi sao gọi là nông dân giỏi, thì cái người nông dân giỏi là biết xuống giống, rồi biết phân bón, rồi phải biết nước phân nước như thế nào, rồi biết cái thời vụ nào gieo mùa, rồi cái thời vụ nào gặt hái, khi gặt hái rồi thì phải cất giữ như thế nào. Thì đối với cái người đệ tử của Đức Phật thì Đức Phật cũng dạy như vậy. Nên thường thường quý vị thấy cái Phật giáo không có một cái tôn giáo nào mà dạy kỹ lưỡng như là Phật giáo. Ví dụ Phật giáo dạy là cha mẹ có năm cái phận sự đối với con, là cha mẹ là suốt đời khuyên con không làm ác, khuyên con làm việc lành, và giới thiệu con vào đời là cũng như là cho con đi học hành, đưa con đến trường để học hành. Và như vậy là suốt cuộc đời cha mẹ phải giới thiệu con vào đời, rồi dựng vợ ra chồng con đúng lúc là cao tài sản và đúng thời. Còn đứa con mà có hiếu thảo với cha mẹ là biết giữ gìn thân thể, rồi biết giữ gìn tài sản cha mẹ mình cho, rồi biết giữ gìn truyền thống gia đình, rồi biết nuôi dưỡng cha mẹ tuổi già, khi cha mẹ chết thì phải biết làm phước còn hướng với cha mẹ. Thì Đức Phật nói đứa con sẽ có năm cái phận sự đối với cha mẹ, như vậy là đứa con có hiếu. Thì chúng ta thấy đạo Phật dạy rất là rõ, và cái người học trò đối với thầy cũng vậy. Người học trò có nghĩa là phải siêng năng học, rồi phải kính quý kính trọng thầy, phải biết hầu hạ thầy, phải biết biết học bài thuộc, phải 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 biết những cái việc mà mình đối xử với vị thầy như thế nào, rồi cái vị thầy cũng 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 phải dạy học trò, rồi phải dạy học trò cho đầy đủ, hoặc là dạy học trò, rồi khích lệ học trò, khích lệ học trò lúc mà học trò học giỏi, hoặc là cách tánh học trò cho học trò lười biếng, thì biết 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 cái trình độ của học trò, rồi phải thương yêu cái người học trò. Nó có nhiều cái điều mà cái vị thầy phải có đối với người học trò. Thì những cái điều này là một cái, quý vị thấy tâm kinh mà Đức Phật gọi là cái bài kinh Galo Qua Đá đó, quý vị thấy Đức Phật dạy cái nghĩa là người thì cha mẹ đối với thầy, rồi học trò đối với sư phụ, rồi sư phụ đối với học trò. Thì cái chuyện đó thì trong kinh thì quý vị thấy nó rất là nhiều. Như vậy thì đối với một cái việc mà dạy cho người tu sĩ thì Đức Phật cũng dạy rất là rõ ràng. Và đối với vị tu sĩ nó cũng vậy quý vị. Nên nhiều khi cái vị tu sĩ mà lười biếng á, vô á, mà tu thì tu rồi, nó có thể là ở với vị thầy đến rất lâu, chừng nào mà vị này phải hiểu được thì vị này mới được ra riêng. Còn nếu mà vị này không thì phải vị này tối thiểu là cũng phải ở với thầy 5 năm. Phải ở với thầy tối thiểu là 5 năm. Thành chúng ta thấy cái điều rất là rõ ràng, hoặc là không thì vị này phải nương nhờ vị thầy, nương nhờ vị thầy một cái vị thầy nào đó 5 năm thì mới được tách riêng ra. Nếu mà tách riêng ra phải hiểu thông kinh lực thì mới tách riêng ra được. Còn nếu không thì phải ở tiếp tục, nào mà hiểu được thì vị đó mới có quyền được phóng riêng. Còn bây giờ thì chúng ta không thấy điều này, chúng ta rất là hiếm thấy điều này. Và cái vị tỳ khu thì do tu rồi thì cũng không có coi kinh luật nữa, luật tỳ khu tóm tắt thì cũng không có coi và cũng không có hiểu những cái điều đó. Nên nhiều khi bây giờ quý vị thấy là cái đời sống mà những vị xuất gia thì cũng rất là nhiều cái rối loạn, chứ không phải là không. Thì bây giờ chúng tôi xin gửi cái mic lại cho đại Đức Phật Tính để Đức Phật Tính tiếp tục điều hợp.
Dạ, sa thú, con kính tri ân đến Thượng Tọa Pháp Đăng đã thảo luận câu số 1 vừa rồi. Ở trong đây thì con có ý kiến, mấy vị mà mới tu sa di mà vài tháng, hoặc là mới tu thì khu một hai hạ mà ai cũng cho quy y, ai cũng độ, ai cũng được làm thầy, thì chắc có lẽ rằng mấy vị đó trước kia đã thề nguyện độ tận chúng sanh. Có nghĩa là độ tận chúng sanh, không có bỏ sót chúng sanh nào hết. Thành ra mấy vị sợ còn sót lại, thành ra mấy vị độ tận chúng sanh hết. Chứ không phải là tham đâu. Bây giờ thì tiếp theo câu thảo luận số 2 thì con xin được thỉnh Thượng Tọa Pháp Tăng. Không biết Thượng Tọa Pháp Tăng có mặt ở trước máy hay không? Có nghe được âm thanh của con hay không? Dạ, sa thú, con thấy tín hiệu của Thượng Tọa Pháp Tăng rồi. Ở trong câu thảo luận số 2 này có hỏi rằng là tại sao khi nói về sự nghe pháp luận đạo ở trong kinh thì thường nhấn mạnh cái chi tiết là vào lúc thích hợp, vào lúc hợp thờ hoặc là thích hợp. Con xin thỉnh Thượng Tọa Pháp Tăng quan hỷ thảo luận dùm vấn đề này. Nam mô Bụt Thầy.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sắc Thầy Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo của Đức Phật, Giáo Pháp và Chúng Tăng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tuệ Siêu, Thượng Tọa Pháp Đăng, Cực Tuyệt Quyền, Đệ Đức Minh Hạnh và Đức Pháp Tiến cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong chúng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Cảm ơn cô Diệp Quỳnh cho biết rằng đã nghe rõ. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, ở đây đó thì khi nói đến nghe pháp đó, trong kinh thường nhấn mạnh đó, ví dụ như trong kinh Mangala Sutta, Đức Phật ngài dạy là tùy thời nghe pháp, Kale Natham Savanang, Savanang là tùy thời nghe pháp. Thì cái điều mà chúng ta biết đó là mình nghe pháp thì là cái nhân để cho mình dễ dàng tu tập. Nghe pháp là để mình hiểu, để mà mình tiến tu trên con đường tu tập của mình. Và nói đến các cái bậc mà từ người phàm phu trở thành bậc thanh văn á, thì không thể nói là không thể học, thiếu cái sự học hiểu. Bởi vì không có cái sự học hỏi á, thì cái bậc thinh và không thể trở thành bậc thinh văn được, không thể trở thành bậc thinh văn được. Thì cái việc nghe pháp á, thì chúng ta biết rằng thời Đức Phật á, thì ngài nói pháp ra á, thì cái hội chúng nó có nhiều người chứng quả thánh, sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Có người thì chỉ có cái tâm tịnh tính an lạc thôi, rồi cũng có người thì cũng không có cái duyên lành. Thì qua đó thì chúng ta thấy rằng ngày nay đó, cái việc mà chúng ta nghe pháp thì có lẽ là cũng rất là nhiều, nhưng cũng từ Chư Tăng giảng lại chứ không phải là Đức Phật ngày giảng. Chư Tăng chỉ trùng tuyên lại lời dạy của Đức Phật, để giảng lại lời dạy của Đức Phật, trùng tuyên lại thôi. Cho nên là cái việc mà mình nghe pháp đó, bởi vì cái tâm phàm phu đó thì chúng ta biết là nó thay đổi do phiền não nó chi phối đó. Cho nên là lúc mình buồn, lúc mình vui, lúc giận, lúc hờn, lúc nói chung là lúc an tịnh, lúc không an tịnh, lúc tâm phóng dật, lúc tâm an tịnh, thì cái chuyện đó rất là nhiều. Rồi ở bên ngoài nó thì cái cảnh đó, mỗi người có một cái cảnh khác nhau. Ví dụ như mình nói là người cư sĩ đó, thì có cái ràng buộc của gia đình, sự nghiệp, tất cả những cái mối liên hệ ở gia đình và xã hội. Đối với việc một vị sư đó, thì nó không phải là bị bận rộn về gia đình, không có bận rộn nhiều về xã hội, và chỉ lo chấp tác các cái công việc phần sự ở trong chùa. Nhưng mà cái đó nó nếu không khéo thì nó cũng là cái trở nên cái mà bận rộn của mình. Cho nên là khi mà mình bận rộn, mình nghe pháp á, thì khó tiếp thu được, khó tiếp thu được. Cho nên cái thời lúc mà mình nghe pháp á, thì chính là những cái lúc mà cái tâm của mình á, nó chúng ta phải biết dẹp bỏ được cái tâm mà nó đang bị vướng bận. Chúng ta phải lắng dịu nó qua một bên, bỏ nó qua một bên, hãy tập trung để chúng ta nghe pháp. Thì cái thời pháp đó, cái bài pháp đó, chúng ta mới có hiểu được và chúng ta mới có thể hành trì được. Như vậy, hơn nữa đó, là cái thời nghe pháp ở đây đó, là gì? Cái thời nghe pháp thích hợp đó, là khi nào tâm của mình có những pháp bất thiện gì sanh khởi lên, thì mình phải nghe cái pháp đó để mình đối trị. Bởi vì chính cái phiền não ở nội tâm mình nó là xem như là tam độc, xem như là pháp độc. Vì như vậy thì mình dùng cái biện pháp để đấu trị. Ví dụ như một người biết cái tâm tham của mình nó sanh khởi, cho nên mình nghe cái pháp gì để mình học hỏi cái pháp gì để mà tâm tham của mình nó lắng dịu đi. Sân tâm của mình nó đang sanh khởi thì mình phải biết nghe cái pháp gì, tìm hiểu cái pháp gì, học hỏi cái pháp gì, để rồi sân tâm của mình nó dịu đi. Hoặc là tà kiến tâm của mình nó sanh khởi thì mình cần phải suy lý cái gì, cần phải tìm hiểu cái gì qua lời dạy của Đức Phật, thì từ đó mình mới hiểu rõ được cái pháp cần hiểu cũng như là pháp cần để mà mình thực hành. Như vậy thì những cái gì mà đáng thực hành thì cái người đó thực hành, còn những gì mà không đáng thực hành, không đáng thực hành thì vị ấy từ bỏ. Như vậy thì cái lúc nào, khi nào mà tâm của mình đang có phóng dật, đang có những cái sự chao đảo, đang có cái sự khuynh hướng mà hướng tới cái bên ngoài nhiều, thì mình biết dẹp bỏ những điều đó để mình nghe pháp. Cái thứ hai là trong tâm của mình đang khởi lên những cái pháp bất thiện gì, thì mình phải nghe cái pháp gì để đấu trị lại. Đấu trị lại tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm tà kiến, tâm ngã mạn. Khi nào có cái tâm gì đó thì chúng ta cần phải đối trị cái pháp đó. Chúng ta tu nghe cái pháp đó để nhằm đối trị lại. Đối trị lại những cái phiền nào thì chúng ta biết chọn thích hợp cho cái thời điểm để nghe pháp. Đó là như vậy. Chúng tôi thấy rằng có cái chư vị dẫn sư cũng đông đó, cho nên là chúng tôi xin có cái ý để chia sẻ liên quan đến cái câu hỏi này để dành thời gian còn lại. Còn cái câu hỏi là Chúng tôi xin dừng mất ở đây.
Dạ, sa thú, con đang kính tri ân đến thượng tọa Phật Tâm. À, dạ, đã 2-3 ngày rồi chưa gặp được thượng tọa Tuệ Quyền. À, bây giờ thấy thượng tọa Tuệ Quyền có mặt ở trong rừng rồi, à, rất là sa thú mình thay. Nhưng không biết thượng tọa Tuệ Quyền có nghe được âm thanh của con hay không. À, một lần nữa xin được kính đảnh lễ đến thượng tọa Tuệ Quyền. Dạ, sa thú bàn tay xinh xắn của thượng tọa Tuệ Quyền. Ở đây thì tiếp theo con xin được thỉnh thượng tọa Quan Hỷ thảo luận dùm câu số 3. Câu số 3 ở đây hỏi là tại sao? À, ở đây lại nhấn mạnh sự an tịnh của thân bên cạnh sự an tịnh của tâm. Và con xin thỉnh thượng tọa Thầy Quyền Quan Hỷ thảo luận dùm vấn đề này. Nam mô Bụt Thầy.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô
Tam Ma Yết, Nam mô
Sang Khai Yết. Dạ, xin được nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn được.
Nam mô kính lễ đến Phật, kính lễ đến Pháp, kính lễ đến Tăng, kính lễ đến Sư Phụ Thị Siêu, để Thần Tổ Pháp Tăng, Thần Tổ Pháp Đăng, để Đức Phật Tính, để Đức Minh Hạnh cùng Sư Tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng Sư Phật tử. Câu hỏi thảo luận rằng tại sao ở đây là nhấn mạnh sự an tịnh của thân bên cạnh sự an tịnh của tâm. Có thể nói rằng là giữa cái thân tâm này trong cái việc tu tập đối với người tu hay đối với hành giả là một vấn đề hết sức là căn bản, cần phải làm cho tâm an thân yên, hoặc là thân yên thì tâm được an. Ở đó chính là nếu như mà thân hành của chúng ta bất lại cái câu cảm ơn cô Nhật Bình nhiều. Câu bot cuối cùng là câu đúng phải không cô ạ? Dạ cảm ơn cô. À, thì chúng ta thấy nếu như trường hợp mà giữa thân và tâm, đây là một cái biểu thị hết sức là đặc biệt của tâm, hết sức là đặc biệt của thân. Nếu như mà chúng ta, tâm của chúng ta nó được, thân của chúng ta mà nó được tề chỉnh, nó được yên yên ổn tốt đẹp, thở bên đó cần phải có được cái sự tĩnh lặng của tâm. Cái tĩnh lặng ở đây chính là tâm có cái chánh niệm, tâm có một cái sự định tĩnh, tâm có một cái sự yên tĩnh thì tâm mới yên tĩnh được. Con người mà phóng dật, con người nó lao chao, con người mà không có cái chánh niệm, không có cái ý tứ, hay chúng ta xài theo sinh hoạt thường đời ấy, thì chúng ta nói là con người không có ý tứ, hay là thô thảo, đụng cái này nó rớt cái kia, đụng cái này nó rớt cái nọ, vân vân, thì nó tâm của họ không có yên, nó lao chao, làm cho thân nó cũng lao chao. Mà nếu như tâm nó yên thì thân nó yên, bởi vì chính thân và khẩu này điều khiển được là cho tính do tâm. Thì chúng ta thấy sự an tịnh của thân bên cạnh đó phải có sự an tịnh của tâm. Quả thật như vậy, tức là cái vai trò của tâm đóng vai hết sức là đặc biệt, và nó phải đi kề cận. Không có thể nào mà cái mà chúng ta, ngay cả chúng ta ngồi mà chúng ta giả bộ chúng ta ngồi thiền thì quý vị biết có nhiều người làm bộ giả bộ tu thuốc cò, hay là làm bộ mà trước mặt người ta thì tỏ ra mình là con người yên tịnh thân lắm, ngồi ngay thẳng, hoặc là đạo mạo rồi trang nghiêm, nhưng sau đó thì tích tắc, thì lúc đó đó họ họ điều khiển cái tâm của họ cho nó yên, cho nên chúng ta thấy rằng họ yên yên cả một chốc lát, nhưng điều mà do cái bất thiện của chính họ nó vốn là thường nhật thì nó cũng lao chao trở lại. Chúng ta thấy ví dụ như họ đang ngồi xong, có nhiều cuốn phim quay quý vị tức cười lắm, quý vị thấy thì ngồi cứ ngồi đi, ngồi quay cái họ vẽ mở mở mắt, và cái phim nó ghi cái ảnh mà tự nhiên chúng ta đang ngồi chúng ta thấy mở mắt ra là chụp nguyên cái ảnh liền, cho đó chính là tâm nó lao chao và cho cái thân này nó nhìn ta nhìn thấy được. Do đó chính là cái gì, tâm không yên, họ chỉ ngồi họ cố gắng, họ gượng, họ ép, họ nhìn mà mở hé hé ra coi có ai hay không, để họ mở mắt, họ nhìn cái xung quanh, họ bắt cảnh. Thì chúng ta thấy cái tâm, cái lúc đó thân không có có an tịnh. Mà tại sao thân không an tịnh? Do tâm không an tịnh. Ngược lại, nếu như vậy ấy ngồi mà nhất tâm, hay vậy ấy ngồi có cái chánh niệm, thì mọi cái tác động ở ngoài cảnh, tác động ở bên ngoài, nó không làm ảnh hưởng đến cái thân của vị đó. Ngay cả cái sự đau nhức, cái sự khó chịu, quý vị biết là nó khi mà chúng ta ngồi thiền đó, bình thường đó, con mũi đó, nó cắn chúng ta thì chúng ta đau, nhưng mà khi lúc đó chúng ta ngồi là chúng ta phủi, hoặc chúng ta những người mà không có tu tập giữ giới thì họ đập con mũi, còn những người có giữ giới thì họ phủi đuổi con mũi đi. Nhưng lúc chúng ta chịu đựng, hay là nói một cách gần hơn, lúc mà chúng ta ngồi vô cái tự nhiên chúng ta thấy nó ngứa, như con kiến nó bò ở lưng, con kiến nó bò ở mặt, con kiến nó bò ở tai, vân vân, thì tâm của chúng ta lúc đó nó không có yên, tự nhiên nó lao chao. Nhưng ngược lại, khi mà chúng ta ngồi, chúng ta cố gắng, chúng ta cam nhẫn, rồi chúng ta vượt qua cái sự khó chịu, cái cảm thọ mà do tâm, có đôi khi do tâm nó tạo ra nữa quý vị, chúng ta khó chịu lắm, chúng ta cảm thấy tự nhiên nó nhức mỏi. Ngồi có chút xíu tự nhiên chúng ta cảm thấy chúng ta đau cái lưng, đau cái vai, đau cái gáy, vân vân, hay đau cái tay, cái chân, nhức cái chân, thì lúc đó đó là tâm của mình nó lao chao. Nhưng sự thật là nếu như chúng ta biết biết cột cái tâm của mình, biết gìn giữ, biết thu thúc cái tâm của mình, rồi biết biết như dạy dỗ cái tâm của mình đó, thì nó là khác, là tự nhiên nó được yên ổn. Cái tâm, khi cái tâm nó lắng động rồi thì cái thân nó yên. Chứ còn nếu như chúng ta mà không giữ cái tâm nó kìm chặt cái tâm, thì lúc đó cái thân nó lắc động, nó lưu động. Mà như vậy thì ở đây chúng ta thấy nếu như tâm an tịnh, chứng tỏ rằng, xin lỗi, thân được an tịnh thì chứng tỏ rằng tâm đã được định tĩnh, tâm đã được an tịnh một cách tương đối. Và nhờ như vậy thì nó mới điều khiển cái thân biểu tri được ngay ngắn, được tốt đẹp. Nếu như cái lời nói mà người ta ăn nói nó có kiểm soát đó, thì do tâm có kiểm soát. Còn nếu như mà chúng ta ăn nói mà thô tháo, ăn nói mà thô tục, ăn nói mà dữ dằn, thì ở đó chính là không có tâm nó không có yên. Mà nếu như tâm không yên, cái tâm mà nó yên tĩnh đó, thì dù cho người đó nói cũng nói trong một cái sự dịu hiền, nói trong một cái sự hòa nhã, nói trong một cái sự ái ngữ vô cùng. Bởi vì cái người mà tâm họ có cái tu thì nó là khác, nếu tâm không tu thì rất là nguy hiểm. Như mấy nhà khéo lợp, mưa có thể thấm vào, cũng vậy tâm khéo tu thì mưa không thể thấm dột. Như mấy nhà vụn lợp, mưa có thể thấm vào, mưa bị thấm vào, thì cũng vậy tâm không tu thì cái tâm không tu chứng tỏ rằng ở đó, tức là cái mưa của đau khổ, mưa của phiền não, nó sẽ rưới vào tâm ta. Mà nếu như nó rưới vào cái mái nhà tâm ta, nếu như mà chúng ta có cái tu á, chúng ta có sự tu tập về chánh niệm á, hay tu tập về chánh định á, thì ở đó chính là chúng ta được lập một cái nhà kỹ lưỡng, thì nó không có thể thấm vào. Thì như thế mà cái mưa mạnh thấm vào do tâm ác, thì ở đó thân sẽ ác, mà tâm tịnh thì thân sẽ tịnh. Hãy tâm khinh an thì thân sẽ khinh an. Dạ, thì xin có đôi điều xin trình bày như vậy. Nếu có điều gì và bố túc từ kính công thần quý ngài. Nam mô Bụt Thầy giá.
Dạ, sa thú sa thú, con là kính tri ân đến thần tọa Thiện Nguyên đã thảo luận câu vừa rồi. Bây giờ thì con có để dành cho sư phụ Tỳ Siêu một câu thảo luận. Con không biết sư phụ Tỳ Siêu có nghe được âm thanh của con hay không. Sư phụ có trở lại chiếc máy hay chưa? Con nếu rồi thì con xin thỉnh sư phụ cho con một cái tín hiệu. Một lần nữa cho con được hỏi sư phụ Tỳ Siêu đã trở lại trước máy hay chưa? Dạ, bây giờ thì chưa thấy sư phụ Tỳ Siêu và tín hiệu của sư phụ Tỳ Siêu. Do vậy chúng ta sẽ bước qua câu thảo luận số 5. Câu thảo luận số 5 này con xin được thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng trở lại với room để thảo luận dùm một câu nữa. Ở trong câu thảo luận số 5 có hỏi là học nhiều có lợi hay không có lợi cho sự tu tập. Và đây là câu của Thượng Tọa Nhật Bản đã soạn sẵn. Con xin kính thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng quan hệ thảo luận dùm câu số 5 này.
Thì trong cái câu hỏi số 5 này, học nhiều có lợi hay không có lợi cho sự tu tập. Thật sự thì cái gì tôi coi vào cái câu kệ Pháp Cú này, nói về vị trưởng lão Bồ Thí Lá đó, mà Đức Phật gọi là cái ông sư rỗng á, thật sự bị là bị pháp sư tam tạng. Nhưng mà khi mà vị này đến với một cái vị tiền sư ở trong rừng, mà cái vị cuối cùng á, thì vị này chỉ cần chỉ một cái cách là vị này tu là chứng đắc a la hán được. Thì vị này có cái hình ảnh ví dụ một cái hang có một cái con thỏ hay là con chồn ở trong cái hang, nó táo nó nhặt. Bây giờ muốn bắt con chồn đó thì phải làm, bắt con thỏ đó thì phải làm sao? Chỉ nghĩa là phải, nếu mà cứ luồn lách trong đó dí nó hoài thì nó cứ chạy qua lỗ này lỗ kia hoài không bắt được. Bây giờ ở ngoài này bích mấy cái lỗ lại đi, lấy cái đồ nhét cái lỗ lại rồi nhớ là còn một lỗ ở chung rồi bắt nó được thôi. Thì dễ dàng bắt con thỏ. Thì khi mà cái bị tiền sư này nói như vậy thì cái bị này biết liền, do đóng mắt tai mũi lưỡi lại rồi còn những cái tâm để tu tập, thì bị này nghe nói vậy thì bị này tu chứng đắc a la hán liền. Nên bình thường cũng chỉ biết rằng một cái người mà học thuộc tam tạng rồi đó thì rất là dễ để mà thành thiền, rất là dễ để mà chứng đắc, nó không có khó. Còn nếu mà cái vị này học mà không có tu tập đó, thì nó không có đưa lại cái ít là ít thôi. Cái thật sự học nó là một cái tuệ văn, rồi từ cái tuệ văn nó có cái tuệ tư, rồi từ cái tuệ tư nó có cái tuệ tu. Nếu mà chúng ta không học nhiều đó, chúng ta còn thiếu một cái kiến thức đó thì chúng ta cũng hành nó cũng khó lắm. Rồi còn cái vị mà học thuộc tam tạng rồi thì vị này sẽ có những điểm rất là đặc biệt. Quý vị nghe, quý vị cũng nhớ trong kinh Pháp Cú cũng có một cái câu chuyện. Cái vị thầy là một vị tam tạng pháp sư, và vị này đắc được ngũ thiền có thần thông. Thì vị này ngộ nhận mình là đắc quả A-la-hán. Thì cái vị học trò là cái vị A-la-hán Phật. Nhưng mà vị này là thấy thầy là chưa có đắc quả A-la-hán, mà thầy chỉ nghĩ rằng mình đắc quả A-la-hán không. Rồi cái vị học trò mới hỏi một vị học trò là vị A-la-hán, hỏi cái vị thầy 20 câu. Mà vị thầy trả lời xong thông suốt hết. Rồi khi đó thì học trò mới nói bây giờ vậy thì thầy là bậc thượng nhân, thầy có thể dùng thần thông có thể hóa thành một con minh, một giống con trâu nước gì đó từ hướng kia nó chạy lại đây không? Thì vị thầy nó làm được. Nhưng mà khi mà dùng cái thần thông hóa thành con minh nó ủi lại tay cái vị thầy phương này đó, là cái vị thầy và cái người học trò đó thì đến gần nó, thì tự nhiên cái vị này dùng thần thông cho các con minh nó đứng lại, nhưng mà cái vị sa di á, thì cái người học trò tiếp tục làm cho con minh nó ủi tới. Thì cái thấy cái vị vị cô này giật nảy người lên, thì cái vị sa di mới nói rằng a la hán không a la hán mà còn phóng dật sao thầy. Thì cái vị này biết mình không phải là a la hán, tại vì cái tâm tư phóng dật á, mà diệt trừ được á, là vị a la hán diệt trừ được thì không còn cái giật nảy người lên. Giống như chúng ta thấy người nó bình tĩnh thì lúc nào cũng bình tĩnh đó, bây giờ tự nhiên giật nảy người lên là nó có cái phản ứng như vậy, là cái tâm chi phóng dật. Nên cái vị học trò nó thầy a la hán còn phóng dật sao, thì cái vị này biết rằng mình không phải là a la hán, nhưng mà khi mà vị học trò đi thì cái vị này tu tập và vị này đặt quả a la hán rất là dễ dàng. Và nên chúng ta thấy rằng những cái vị mà đã thuộc tam tạng rồi đó, vị này muốn chứng đắc thì nó cũng không có khó khăn đâu. Những vị này biết các tu tập mà chúng ta thấy rất là nhiều những câu chuyện, và điển hình là cái câu chuyện của vị thiền tu Bồ Thí Lá đó, là cái gọi là sư rỗng á, và Đức Phật này gọi như vậy. Nhưng mà vị Đức Phật này biết cái vị này tu là vị đặc quả, thì vị này khi mà vào cái vị thiền tu hỏi thì vị này có cái cách trả lời, và cái vị thiền tu chỉ cái cách là vị này tu là vị này chứng liền. Thì chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật á, Đức Phật này không bao giờ là chê bai cái học thức á, mà trong kinh Tăng Chi ngài cũng có nói đối với vị thiền tư á, thì coi vị pháp tư á, thân rất là quý trọng vị pháp tư, và vị pháp tư cũng quý trọng vị thiền tư. Mà thường thường nói cái vị pháp tư giống như con bò nó đẻ con bò con, và vị thiền tư giống như cái con bò mẹ mà nuôi con bò con vậy. Thì con bò nó đẻ ra con bò con nó cũng quý, mà con bò mẹ mà nuôi con bò con cũng quý. Là ý nói rằng cái người Phật tử họ nghe pháp á, họ có cái chánh chi kiến. Nhưng mà nếu họ tiếp tục họ mà tu tập lên đó, họ chứng đắc đạo quả cao lên thêm. Còn cái vị pháp sư thiết họ cũng vẫn đắc chứng được kiến đạo là sơ đạo, nhưng mà kiến đạo thì để tu tập lên thêm. Thì bình thường quý vị nghe nói rằng ngày Xá Lợi Phất là sanh mẫu, ngày Mục Liên là dưỡng mẫu. Sanh mẫu có nghĩa là làm cho vị này chứng đắc đạo quả Tu Đà Hoàn, còn ngày Mục Liên thì làm cho chứng đắc lên thêm. Thì có những cái câu mà nói như vậy thì quý vị thấy rằng mình nhờ mà tiếp pháp nghe đạo thì vị đó mới có biết cái cách tu, rồi nếu mà tu vào thì vị sẽ hướng dẫn tiếp nữa. Thì không có trong kinh điển thì không có kinh điển thì không bao giờ có Đức Phật ngày thì chê trách cái người mà học đó, không bao giờ có, không bao giờ chê trách. Nhưng mà ngài chỉ nói rằng học đó thì phải hành. Nên thì thường mình nghe câu là như hoa có sắc không hương đó, nói lành mà chẳng đảm đương làm lành, nhưng hoa có sắc thêm hương nói lành mà lại đảm đương làm lành đó. Thì ý của ngài là mình học rồi mình phải hành, còn nếu mình học không mình không hành đó, thì nó cũng như là hoa có sắc mà không có hương, còn học và hành đó, thì như là hoa có sắc có hương vậy. Thì Đức Phật ngày nói như vậy. Nếu mà chúng ta thấy thường thường đó, thì những cái vị mà chúng ta thấy trong kinh Đức Phật ngày có nói đến những cái vị mà chưa có chứng đắc đạo quả, nhưng mà vị này có thể giáo giới mà nhiều cái vị đắc đạo quả. Chúng ta thấy điển hình như ngày Ananda không có đắc quả là hết, nhưng mà ngày đi giáo giới như vậy có 500 vị bị tu ni đắc quả là hết luôn. Nó có những cái điểm đặc biệt như vậy đó. Thành ra nhiều khi quý vị biết là cái người mà không có thông, quý vị cứ nghĩ rằng một người không học thì mà có đào tạo được người học trò giỏi không? Quý vị nào có tin, nó có nghĩa là ở đời có ai đó mà không học mà dạy cái người học trò giỏi không? Làm gì có chuyện đó. Ông thầy giỏi thì mới dạy cho học trò giỏi chứ, còn thầy mà dạng như ngu dốt là làm sao mà dạy cái được học trò giỏi. Nên quý vị có thấy ở đời mà ai mà chọn giáo sư mà cái ông giáo sư đó ông ngu dốt mà chọn làm giáo sư không? Không bao giờ có vấn đề đó. Không bao giờ có vấn đề mà chọn ông giáo sư dốt mà không biết cái gì mà lên dạy, chuyện đó không bao giờ có. Nhưng mà chúng ta biết rằng cái pháp của Đức Phật đó là cái pháp của vị mà chứng đắc, nên khi mà chúng tăng thiết giảng lại mình nghe là cũng chứng đắc. Nên Đức Phật này biết rằng cái vị nghe đó là học pháp, rồi vị này cái lấy pháp nó học nó là chi tư, nó là tệ tư, rồi lấy cái học đó mà hành nó là tệ tu. Nếu mà mình học mà mình không hành nó thì gọi là mình thiếu cái tệ tu, nhưng mà nếu mà chi tư mình cũng có thể chứng đắc nữa. Nên bình thường mình thấy đối với những cái vị mà đã là lão thông tâm tạng rồi, vị Đức Phật này chỉ cần dùng cái cách rất là khéo léo là vị đó chứng đắc quả la hán liền. Thành ra Đức Phật này có nói vấn đề mà thường thường mình thấy là cái trí tuệ của bậc thánh cũng vậy đó, có nghĩa là tàm quý văn trí tuệ, có nghĩa là tàm quý nó có hổ thẹn ghê sợ đối với giới, là văn là mình học, văn thí là mình bố thí, tuệ là mình có cái trí tuệ để chứng đắc. Thì cái tính giới tàm quý dân trí tuệ là những cái pháp mà căn bản mà cái vị tu đồng quần phải có. Thành ra cái học pháp đó, là mình nghe học nó cũng là học, mình nghe cũng là học, nên cái vị thiền sư mà truyền cái đề mục cho mình tu đó, mình nghe như vậy cũng gọi là học. Tại cái tuệ văn là nghĩa là học, mà học bằng cách này, học bằng cách kia cũng gọi là học. Thì trong cái câu hỏi của Đức Pháp Tính đó, thì chúng tôi xin chia sẻ quý vị học nhiều có lợi hay không, phần lợi trong sự tu tập thì chúng tôi đã nói quý vị đó. Quý vị có nghĩ rằng ở đời này có ai đó mà ngu dốt mà có thể dạy ra được cái người mà ví dụ cái người làm bánh mà không biết làm bánh mà dạy được người làm bánh không? Không bao giờ có. Cái người mà không biết toán mà dạy người ta làm toán được không? Cái chuyện này không bao giờ có hết. Phải biết làm toán rồi thì dạy làm toán mới được. Thành ra cái người mà họ học rộng hiểu nhiều đó là cái lợi ích. Nên Đức Phật nói một cái câu, đời sống có trí tuệ là đời sống cao thượng nhất. Nên cái người có, quý vị có ông vua không? Ông là vua nhưng mà cái ông thầy của vua đó, là ông này học nhiều thôi. Ông này học nhiều mà trở thành thầy của vua, dạy vua được. Chứ còn quý vị thấy vua là cao quý rồi, nhưng mà ông thầy của ông vua là còn cao quý hơn là ông quân sư. Ông biết cái nhiều cái chuyện này chuyện kia, nhưng mà ông không phải là phải phải cắm đầu cắm cổ mà ông làm, nhưng mà ông dạy được ông vua, ông dạy được thần dân là ông quân sư. Thành ra đời sống này Đức Phật phải trả lời một câu rất là ngắn gọn, đời sống có trí tuệ là đời sống cao thượng. Nên bây giờ quý vị thấy rằng mình học là một cái điều kiện để mình biết, và mình biết như vậy mình mới hướng dẫn được. Nên quý vị và cứ nghĩ rằng có nhiều người đi kiếm mà đi gọi là đi quy y với một ông thầy mù không có biết cái gì hết á, thì quý vị nghĩ rằng cái học trò đó giỏi không? Chứ dám chúng tôi dám chắc không bao giờ có học trò giỏi mà đi học với ông thầy mà không biết cái gì. Nên quý vị biết cái người Phật tử họ tu tập đó, họ khôn khéo đó, thì họ phải nói rằng danh tư mới xuất cao đồ, chứ còn ngu tư làm sao mà cũng như quý vị thấy một cái người làm ác thì họ sao mà họ hướng dẫn chuyện được. Một cái người ngu thì làm sao mà họ sanh ra cái người trí được. Quý vị cứ nhìn vào đời mà thấy cha mẹ cũng vậy đó, cha mẹ mà ngu dốt sanh ra con mà dạy con sao được, nó phải ngu dốt theo. Nên cha mẹ phải cho con đi học với một thầy khác, thì ông thầy cũng dạy cái đứa con mình nó trở thành được. Còn nếu mà mình để con mình ở nhà, mình ngu dốt, mình để con mình ở nhà thì làm sao con mình thành dân đi Mỹ được. Phải cho, phải kiếm cho bạn một thầy giỏi, ông thầy giỏi nó dạy nó thì nó mới khác với mình. Nó không ngu dốt, nên chúng ta thấy rằng ở đời này không bao giờ ai mà đi chọn cái người ngu dốt mà đứng lên nó để dạy ai hết, nó không bao giờ có hết. Nên Đức Phật này rất là khích lệ cái sự học hỏi từ cái tuệ họ, tuệ văn, rồi tuệ tư và tuệ tu. Cái tuệ văn là cái học trước, là cái tuệ tư là từ cái học mình suy nghĩ, và khi mình suy nghĩ được áp dụng mình tu tập đó là tuệ tu, thì nó phải có trình tự cái lớp như vậy. Thì chúng tôi xin trả lời câu của lại Đức Phật Tính là chúng tôi xin đã biết rồi.
Dạ, sa thú cũng kính truyền đến thượng tọa Pháp Đăng đã thảo luận câu vừa rồi. Kính thưa quý vị, bây giờ để thay đổi không khí thì chúng tôi xin mời quý vị nghe về bản kinh Phật giáo Chân Ngay số 3181 do Phật tử Như Quang chuyển ngữ, nói về một công ty Hoa Kỳ đầu tư 240 triệu để thắp sáng khu di tích Phật giáo Bihar. Bản tin này sẽ được Phật tử Vô Bắc Phi trình bày. Bây giờ xin kính mời Phật tử Vô Bắc Phi.
Nam mô Bụt Đà Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sanh Khai Dạ. Kính lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính chào quý thiền hữu trí thức trung trung. Sau đây là phần bản tin. Cảm ơn Anicha Huệ Ngọc, Yêu Vinh. Washington DC, ngày 6 tháng 5 năm 2013. Một công ty điện lực của Ấn Độ và Bắc Mỹ dự tính thành lập một mô hình kiểu mẫu cho thế giới qua việc thắp sáng khu di tích Phật giáo nổi tiếng tại Bihar với dự án năng lượng trị giá 240 triệu đô la như sự chia sẻ một phần trách nhiệm xã hội. Công ty FGS Energy được thành lập vào năm 2011 tại Hoa Kỳ, nhắm vào việc công tác chung quanh các tuyến đường Phật giáo, khởi đầu với khu vực Rajaranada Da Bode đạo tràng. Trong giai đoạn đầu sẽ tiếp tục tiến đến Vaishali cùng những địa danh khác. Christopher Saguman, giám đốc điều hành của công ty cho biết, chúng tôi muốn khởi sự sớm. Mục đích của công ty là tạo một năng lượng vào khoảng 200 MW trị giá khoảng 13 tỷ rupee. nhưng giai đoạn đầu giao bách và chỉ tốn khoảng 1.6 tỷ rupee, khoảng 30 triệu đô la. Công ty FGS Energy xem việc thắp sáng tuyến đường Phật giáo như một sự đề xuất phi lợi nhuận giữa tập thể và trách nhiệm xã hội với một mục tiêu lớn, vì đây là một trong những nơi hành hương tôn giáo của thế giới, mà gần đây các địa điểm này cho thấy có sự tăng trưởng quan trọng về số lượng viếng thăm của người dân nội địa cũng như du khách quốc tế. Dù chính phủ Bihar đang phát triển đường xá và các công trình xây dựng chủ yếu theo dự tính, việc cung cấp nguồn điện được trong sạch và liên tục đến những tuyến đường này quan trọng như việc hình thành một mô hình mẫu mực cho thế giới. Hiện Bihar đang là mục tiêu chủ yếu của công ty trong vấn đề nguồn điện trong sạch. Tuy vậy, công ty vẫn để ý đến những cơ hội khác theo từng trường hợp cá biệt. Rất lạc quan về thị trường Ấn Độ, Sahunam cho biết, chúng tôi đang thực hiện một chương trình cung cấp than đốt dài hạn trong vòng 25 năm. Có nghĩa là khởi đầu có sự lợi nhuận, công ty FGS nhắm đến việc nắm giữ 5% cổ phần trong thị trường nhập cạn than đốt tại Ấn Độ. Công ty điện lực FGS đang làm chủ một số lượng dầu tồn trữ trong nhiều khu vực khác nhau trên thế giới qua việc mua bán hồng hạt, cung ứng các sáng kiến qua những giải pháp về năng lượng trong không gian, nhiệt và sạch. Bản tin đến đây. Vừa chấm dứt năm một.
Dạ, sa thú. Chị ăn Phật tử Vô Quốc Phi đã đọc qua bản tin vừa rồi cho đại chúng trong rung được nghe. Và cũng cảm ơn Phật tử Như Quang đã chuyển. Bây giờ thì chúng ta còn thêm... chúng ta còn thêm 3 phút nữa. Nhưng mà hôm nay chắc có lẽ lâu rồi. Chư Tăng cũng rất là mệt. Và quý Phật tử nghe Pháp chắc cũng... là nhiều rồi. Do đó chúng tôi xin được kết thúc sớm sớm một phút ha. Dạ. Ngày mai thì kính thưa quý vị, xin kính mời quý vị hãy vào trong lớp Phật Pháp của Các Tâm Mát để được nghe thời thuyết giảng của Thượng Tọa Nhất Đẳng nói về 8 pháp cần phải tu tập tại thánh đạo. Giờ đây một lần nữa xin kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng, kính chúc quý ngài có một đêm ngon giấc và một ngày an lành. Kính chúc quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ luôn luôn được sự an vui các tường trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Xin mời vị MC có trách nhiệm hãy và xin kính mời Phật tử Quệ Ngọc hãy lên tri ân Chư Tôn Đức Tăng để bằng hồi hướng và sau đó ấn đúng Nam Mô Bổn Sư.
Dạ, sa thú, chúng con kính tri ân Đại Đức Phật Tính. Sa thú lành thai. Con, Huệ Ngọc, thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hồng mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh kính Pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Ốc Sứ Ngôn Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Sư. Dạ,
Sukatang katang, sa pa sa nino at iye sa ta sa nino katang bunya ka. Trong biến thành nguyện đem